Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 9 tháng 6. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn triết gia Evangro Agassi về hiện tượng kỹ thuật nuốt sống văn hóa trong cuộc sống xã hội ngày nay. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày, chứng từ của cha Emmanuel N, người Pháp, về con đường đưa đến thiên chức linh mục. Sau cùng trong Mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, hiến chương nước trời. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma lối 9.000 linh mục từ 91 quốc gia, trong đó có hàng trăm linh mục Việt Nam, sẽ tham dự cuộc hội ngộ quốc tế các linh mục tại Roma từ ngày hôm nay mùng 9 đến 11 tháng 6, nhân dịp bế mạc năm linh mục. Nếu kể cả số linh mục tham dự mà không đăng ký, con số này sẽ lên tới hơn 10.000. Cuộc hội ngộ do Bộ Giáo sĩ tổ chức với sự cộng tác của cơ quan hành hương của giáo phận Roma, và có chủ đề là lòng trung thành của Chúa Kitô, lòng trung thành của linh mục. Đây cũng là chủ đề năm linh mục do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ấn định nhân dịp kỷ niệm 150 năm qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các cha sở trên thế giới. Từ 9 giờ sáng thứ Hai vừa qua, cơ quan hành hương của giáo phận Roma bắt đầu đón tiếp các linh mục về Roma dự cuộc hội ngộ, cung cấp tài liệu và thông báo chương trình, cũng như nơi cư trú cho các vị. Sáng ngày 9 tháng 6, các linh mục sẽ tụ tập tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và đền thờ Thánh Gioan Laterano để theo dõi bài thuyết trình từ lúc 9 giờ sáng, do Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng Giám mục Giáo phận Cơn bên Đức trình bày về đề tài hoán cải và sứ vụ. Hai đền thờ được nối với nhau qua hệ thống video. Tiếp theo đó là chầu mình Thánh Chúa và thánh lễ đồng tế tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, do Đức Hồng Y Claudio Umes, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ chủ sự. Thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, do Đức Tổng Giám mục Mauro Piacenza, Tổng Thư ký Bộ Giáo sĩ chủ sự. Sáng thứ Năm mùng 10 tháng 6, cũng tại hai địa điểm nói trên, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng Giám mục Giáo phận Quebec, Canada, sẽ thuyết trình về đề tài Nhà tiệc ly, cùng với mẹ Maria khẩn cầu Chúa Thánh Linh trong tình hiệp thông huynh đệ. Thánh lễ đồng tế sau đó tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự. Thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, do Đức Tổng Giám mục Robert Sara, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo chủ sự. Lúc 8 giờ rưỡi tối ngày thứ Năm mùng 10 tháng 6, có buổi canh thức của các linh mục với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô với chủ đề cùng với Phêrô trong tình hiệp thông của giáo hội. Sẽ có phần trình bày chứng từ và âm nhạc, thánh ca, bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, chầu và phép lành mình Thánh Chúa. Sau cùng lúc 10 giờ sáng thứ Sáu 11 tháng 6, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha sẽ đồng tế thánh lễ cũng tại quảng trường này với các hồng y giám mục và linh mục để bế mạc năm linh mục. Cuộc hội ngộ quốc tế các linh mục cũng được mở rộng cho các phó tế vĩnh viễn, tu sĩ chủng sinh cũng như các nữ tu và giáo dân dấn thân nâng đỡ các linh mục trong các cộng đoàn giáo xứ.
Ngoài các chương trình chính trên đây, một số phong trào và hội đoàn của giáo hội được Bộ Giáo sĩ phối hợp cũng tổ chức các sinh hoạt cho các linh mục. Chẳng hạn từ 9 giờ rưỡi sáng đến 19 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua, mùng 8 tháng 6, phong trào canh tân trong Thánh Linh đã tổ chức cuộc tĩnh tâm cho các linh mục quốc tế tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Lúc 3 giờ chiều cùng ngày 8 tháng 6, Học viện Giáo hoàng Nữ vương các tông đồ đã tổ chức một buổi hội thảo về đề tài theo hình ảnh mục tử nhân lành chân dung vị linh mục của thế kỷ 21. Từ 4 giờ chiều hôm nay, mùng 9 tháng 6, phong trào Focolari tổ ấm cùng với phong trào Sönstadt tổ chức một buổi sinh hoạt về linh mục tại Đại Thánh đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Lúc 3 giờ rưỡi chiều hôm nay, mùng 9 tháng 6, Đô trưởng Roma, ông Gianni Alemano sẽ tiếp một phái đoàn đại diện của các linh mục quốc tế.
Ljubljana, hội nghị thánh thể đầu tiên tại Cộng hòa Slovenia sẽ tiến hành vào Chủ nhật 13 tháng 6 tới đây tại thành phố Trenčín và do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone chủ tòa và có khoảng 30.000 tín hữu tham dự. Đức Hồng Y cũng là đặc sứ của Đức Thánh Cha trong dịp này. Hội nghị nhắm ba mục tiêu là đào sâu quan hệ của bản thân tín hữu với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, khích lệ việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, gia tăng hoạt động truyền giáo và tăng cường hoạt động bác ái trong năm tiếp theo hội nghị thánh thể này. Hội nghị sẽ được khởi đầu với cuộc thánh du của ảnh phép lạ của Đức Mẹ Phù Trợ từ Trung tâm Thánh Mẫu Quốc gia ở Brescia qua các giáo xứ và tới sân vận động thành phố Trenčín. Tại đây, các bạn trẻ sẽ tham dự buổi canh thức cầu nguyện vào tối thứ Bảy 12 tháng 6 tới đây. Trong thánh lễ hôm sau, Chúa Nhật 13 tháng 6, có nghi thức tôn phong chân phước giáo dân tử đạo Aloysius Grosde do Đức Hồng Y Bertone chủ sự. Chân phước sinh năm 1923 và là một tín hữu công giáo nhiệt thành. Anh chịu tử đạo dưới thời Cộng sản, ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1943, lúc mới 20 tuổi. Hồi đó hai dân quân kháng chiến bắt anh Grosde và vu khống anh về tội làm gián điệp cho địch. Họ tra tấn và bắt anh cung khai, nhưng anh không có gì để khai. Anh Grosde đã phó thác cho Thánh Ý Chúa và đã chịu tra tấn cho đến chết.
Bon, các bề trên dòng tu và các giám mục tại Đức quyết định tăng cường sự cộng tác với nhau. Vào cuối tháng 6 này, Hội đồng Giám mục Đức và các bề trên dòng sẽ thiết lập một ủy ban phối hợp, qua đó hai bên có dịp trao đổi thường xuyên với nhau. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho tuần báo Der Spiegel, Đức Tổng Giám mục Robert Jontis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, nói rằng vụ xì căng đang lạm dụng tính dục trong giáo hội chứng tỏ rằng sự cộng tác giữa các giám mục và các bề trên dòng cần được cải tiến. Cho đến nay, đã có những tiếp xúc thường xuyên giữa hai bên, nhưng từ nay các tiếp xúc này được chính thức hóa. Các cuộc gặp gỡ đều đặn giữa các giám mục và các thủ lãnh giáo dân, cụ thể là Ủy ban Trung ương Giáo dân Đức, cũng diễn ra trong khuôn khổ gọi là Hội đồng Chung. Hiện nay có khoảng 30.000 tu sĩ tại Cộng hòa Liên bang Đức, trong số này có 24.800 nữ tu.
Hồng Kông, Đại chủng viện Thánh linh ở Hồng Kông mừng kỷ niệm 60 năm thành lập và huấn luyện các chủng sinh cũng như các nhân viên truyền giáo. Trong thánh lễ tạ ơn ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức cha Gioan Thang Hán, giám mục Hồng Kông, đã khẳng định rằng sự huấn luyện tốt do chủng viện Thánh linh cung cấp giữ vai trò quyết định đối với linh mục tương lai. Và ngài khuyến khích toàn thể cộng đoàn giáo phận Hồng Kông tiếp tục hỗ trợ việc đào tạo linh mục tại chủng viện. Đồng tế thánh lễ tạ ơn với Đức Giám mục bản quyền có cha Benedict Lâm, giám đốc đại chủng viện và 40 linh mục triều và dòng. Hiện nay chủng viện này có 4 sinh viên thần học, 6 sinh viên triết học và 4 ứng sinh. Chủng viện theo phương pháp gửi chủng sinh đến thụ huấn tại Roma trong giai đoạn đầu tiên và sau đó có một thời gian thực tập trong giáo phận.
Vatican, Thủ tướng Tây Ban Nha ông José Luis Zapatero sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến lần đầu tiên tại Vatican vào ngày mai, mùng 10 tháng 6. Đại sứ quán Tây Ban Nha cạnh Tòa Thánh xác nhận tin này và cho biết cùng đi với Thủ tướng có Ngoại trưởng Miguel Angel Moratinos và Tổng Thư ký của Chính phủ Tây Ban Nha, ông Bernardino León. Trong số các vấn đề được đề cập đến trong cuộc hội kiến có vấn đề gia đình và chính sách của Thủ tướng Zapatero, cũng như vấn đề duyệt lại các luật về tự do tôn giáo. Cuộc viếng thăm này nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ Chủ tịch Liên hiệp Âu Châu, mà Tây Ban Nha đang đảm trách từ ngày 1 tháng Giêng năm nay và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp Thủ tướng Zapatero lần đầu hồi tháng 7 năm 2006 trong dịp Đại hội kỳ năm các gia đình Công giáo thế giới tại thành phố Valencia. Nhưng đây là lần đầu tiên ông được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican từ khi lên cầm quyền hồi tháng 4 năm 2004. Thủ tướng Zapatero thuộc Đảng Xã hội và đã đụng độ với Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha trong những năm qua vì luật cho ly dị dễ dàng và nới rộng luật cho phá thai.
Washington, Đức Cha Timothy Broglio, Tổng giám mục giáo phận quân đội Mỹ, kêu gọi quốc hội nước này đừng bãi bỏ chính sách cấm những người đồng tính luyến ái công khai trong quân đội. Trong tuyên ngôn đăng ngày 1 tháng 6 trên mạng thông tin Internet của Tổng giáo phận quân đội Mỹ, Đức Tổng giám mục Broglio viết, hy sinh các xác tín luân lý của các cá nhân để đáp lại những quan điểm hoàn toàn có tính cách chính trị, đó không phải là điều đúng và khôn ngoan, nhất là cho quân đội trong thời kỳ chiến tranh. Đức Tổng giám mục Broglio cho biết bản thân ngài cũng như các vị tuyên úy quân đội công giáo đã bày tỏ lo âu về việc bãi bỏ chính sách có từ năm 1993, quen gọi là luật đừng hỏi, đừng nói. Ngày 27 tháng 5 vừa qua, với 234 phiếu thuận và 194 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã ủng hộ dự luật bãi bỏ việc cấm những người đồng tính luyến ái công khai trong quân đội. Tiểu ban về quân đội thuộc Thượng viện Mỹ đã ủng hộ việc bãi bỏ luật cấm, nhưng biện pháp này còn phải được đưa ra bỏ phiếu trong một phiên họp toàn thể của Thượng viện. Trong tuyên ngôn ngày 1 tháng 6, Đức Tổng giám mục Broglio tái khẳng định về giáo huấn của Công giáo về đồng tính luyến ái như được định nghĩa trong sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Theo đó, những hành vi đồng tính luyến ái là một sự xáo trộn nội tại, nhưng cần phải chấp nhận trong niềm tôn trọng, từ bi và nhạy cảm, cần phải tránh mọi thái độ kỳ thị bất công đối với người đồng tính luyến ái. Ngài ví chính sách đừng hỏi, đừng nói với cách thức mà những người nghiện rượu được bảo vệ nhờ tính chất vô danh và kín đáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn triết gia Evandro Agassi về hiện tượng kỹ thuật nuốt sống văn hóa trong cuộc sống xã hội ngày nay. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ nhiều thập niên qua, càng ngày người ta càng chứng kiến cảnh kỹ thuật lấn át và dần dần có nguy cơ nuốt chửng nền văn hóa. Các khoa học thiên nhiên và các khoa học tinh thần là hai lĩnh vực, trong đó sự hiểu biết của con người được tổ chức, ít nhất là bắt đầu từ thế kỷ 18. Nhưng sự chung sống của chúng xem ra không hòa bình chút nào. Vì trong nhiều năm qua, giới chuyên viên đã báo động tình trạng khuynh hướng duy khoa học quá khích nuốt sống mọi lĩnh vực của thực tại, kể cả các lĩnh vực luân lý hay tinh thần. Đằng khác, trong việc đào tạo các khoa học gia thiên nhiên, yếu tố nhân bản xưa kia là yếu tố nền tảng, nay ngày càng bị thu hẹp. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn triết gia Evandro Agassi về hiện tượng kỹ thuật nuốt sống văn hóa trong cuộc sống xã hội ngày nay. Giáo sư Evandro Agassi sinh năm 1934 tại Bergamo, Bắc Italia. Sau khi tốt nghiệp triết lý tại Đại học Công giáo Milano và vật lý tại Đại học Quốc gia Milano, ông đã theo học tại Oxford bên Anh Quốc, Marburg và Münster bên Đức. Từ năm 1963, ông dạy môn triết lý khoa học và từ năm 1966 dạy thêm môn luận lý toán học, hình học, cao học, toán học bổ túc tại phân khoa khoa học của Đại học Genova, cũng như môn luận lý biểu tượng tại cao học Pisa và môn triết học khoa học và luận lý toán học tại Đại học Công giáo Milano. Từ năm 1970, ông giữ ghế giáo sư triết lý khoa học tại Đại học Genova và từ năm 1979 giữ thêm ghế giáo sư của ba môn nhân chủng triết học, triết lý khoa học và triết lý thiên nhiên tại Đại học Fribourg bên Thụy Sĩ. Ông cũng đã là chủ tịch của nhiều hiệp hội và liên hiệp Italia và quốc tế các bộ môn nói trên. Giáo sư Evandro Agassi đã là tác giả của hơn 70 cuốn sách và là người phối hợp xuất bản nhiều sách về triết lý khoa học. Ông cũng đã viết 500 bài khảo luận cho các đại hội, các từ điển và nguyệt sang chuyên môn về các lĩnh vực như triết lý khoa học đại cương, triết lý về các môn toán học, vật lý, khoa học xã hội và tâm lý, cũng như luận lý, luân lý khoa học, luân lý sinh học, lịch sử khoa học, triết lý ngôn ngữ, siêu hình nhân chủng triết lý và sư phạm. Hiện nay, giáo sư tìm hiểu tính cách khách quan của khoa học và bảo vệ khuynh hướng thực tiễn khoa học dựa trên các ý niệm về quy chiếu và sự thật, cũng như các áp dụng loại bản thể học. Ông đặc biệt đào sâu ý niệm về bản vị và các hậu quả của nó, đặc biệt trong lĩnh vực luân lý sinh học, là một trong những triết gia nổi tiếng nhất tại Italia và trên thế giới. Tuy không còn dạy tại Đại học Genova nữa, nhưng giáo sư dạy tại Đại học thành phố Mexico, và ông vẫn thường được mời diễn thuyết khắp năm châu, đặc biệt về tương quan giữa khoa học và đức tin. Thưa giáo sư Agassi, tại sao và từ khi nào đã xảy ra chia rẽ giữa khoa học và các môn học nhân văn khác như vậy?
Sự ly dị giữa khoa học và các môn học nhân văn đã xảy ra cách đây chưa đầy hai thế kỷ. Nó đã bắt đầu tại Âu Châu với triết lý thực nghiệm của thế kỷ 19. Nhưng trong 25 thế kỷ, nghĩa là từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, khi nền văn hóa Âu Châu nảy sinh ra tại Hy Lạp cổ điển, thì khoa học và chủ thuyết nhân bản đã hiệp nhất với nhau, chung bước với nhau và sống trong tình trạng hài hòa. Trong tác phẩm Phê bình lý trí thuần khiết, triết gia Immanuel Kant cho rằng các khoa học phải lo lắng cho thế giới của thiên nhiên, trong khi thế giới của con người thì dành cho triết lý và các môn nhân văn khác. Thuyết thực nghiệm lấy lại thuyết của triết gia Kant, phóng đại nó và khẳng định rằng cả triết lý và các hình thái khác của sự hiểu biết nhân bản đều phải nằm dưới quyền tài phán của khoa học. Nghĩa là khoa học có quyền giải thích với phương pháp thử nghiệm của nó cả các vấn đề như ý nghĩa cuộc sống, số phận cuối cùng của con người, phẩm giá con người, sự tự do và ý nghĩa luân lý nữa. Nền văn hóa nhân bản có thể bị vứt bỏ trên gác chứa đồ đạc cũ sát dưới mái nhà. Trước nguy cơ này, các triết gia đã phản ứng. Các triết gia có khuynh hướng lý tưởng như Benedetto Croce và Giovanni Gentili tuyên bố tính cách cao vượt của các nghiên cứu nhân bản trên các nghiên cứu khoa học. Sự chia rẽ giữa khoa học và nhân bản trở thành việc đối kháng gia tăng trong hai thế kỷ 20 và 21.
Thưa giáo sư, tại sao triết gia Kant lại phân chia sự hiểu biết thành hai lĩnh vực triết học và nhân bản đã từng được hiệp nhất trong bao nhiêu thế kỷ trước đó?
Các tiến bộ do khoa học thiên nhiên đạt được dựa trên các khám phá của hai khoa học gia Galileo và Newton đã khiến cho triết gia Kant coi khoa học như là mẫu mực của sự hiểu biết nói chung. Nhưng triết gia Kant đã không mảy may khấu trừ khỏi triết lý các vấn đề nền tảng của con người như luân lý, sự tự do, ý nghĩa cuộc sống và số phận cuối cùng của đời người. Ông coi chúng như có thể biện minh được một cách có lý sự, cả khi chúng không phải là sự hiểu biết khoa học trong nghĩa riêng.
Nghĩa là triết gia Immanuel Kant thừa nhận rằng các khoa học nhân văn có quyền có một khoảng không gian không thể hủy bỏ được. Có đúng thế không, thưa giáo sư?
Vâng, chắc chắn rồi. Và nhất là nếu nhìn vào lịch sử thì chúng ta nhận thấy rằng các khoa học nhân văn đã nảy sinh trước các khoa học thiên nhiên ít nhất là một thế kỷ. Biến cố cất cánh của khoa học nhân văn xảy ra với hiện tượng lịch sử mà các sách giáo khoa định nghĩa là thuyết nhân bản. Qua đó người ta tái khám phá ra các tác giả cổ điển xưa kia, và không phải chỉ có các tác phẩm văn chương lịch sử và pháp luật mà cả các văn bản khoa học cũng đã được đề cập tới trên bình diện ngữ học nữa.
Nhưng mà đâu là các lý do khách quan của cuộc đụng độ hiện nay giữa lĩnh vực khoa học và lĩnh vực nhân bản văn hóa, thưa giáo sư? Có phải người ta muốn khẳng định rằng tất cả những gì không thể chứng minh được một cách khoa học thì đều không có quyền hiện hữu hay không?
Vâng, cuộc tranh đấu giữa nền văn hóa khoa học và nền văn hóa nhân bản đã xảy ra vì đã nảy sinh ra ba điều kiện chính. Thứ nhất là sự chuyên biệt, thứ hai là khuynh hướng duy kỹ thuật của các ngôn ngữ, và thứ ba nhất là khuynh hướng giản lược. một bộ môn yêu sách chiếm hữu được các nguyên tắc và các phương pháp để giải thích các sự kiện được các bộ môn khác nghiên cứu. Các khoa học thiên nhiên, kể cả kinh tế hay phân tâm, yêu sách giải thích được tất cả mọi sự. Và như thế, người ta mở rộng ước muốn của mỗi bộ môn dùng các phương tiện riêng của mình để giải thích các vấn đề khác, càng nhiều chừng nào càng hay chừng ấy. Và rốt cuộc là khoa học không nhận biết các giới hạn khách quan của mình nữa.
Chính vì vậy, đối với thuyết duy khoa học, các môn học nhân văn khác đều lỗi thời. Nhưng trái lại, chính chủ thuyết duy vật của các khoa học gia trên thực tế đã quy chiếu các nhà tư tưởng trước thời triết gia Socrates, coi con người như là một đồ vật trong các đồ vật khác. Và họ đã bị các triết gia Socrates và Plato phủ nhận, có phải vậy không thưa giáo sư?
Vâng, chúng ta đang chứng kiến một loại suy thoái. Các triết gia Hy Lạp đầu tiên, sau này được gọi là vật lý, cho rằng tất cả đều chỉ là vật chất và là sự biểu lộ các tính cách vật chất của nó. Hai triết gia Socrates và Plato đã đánh bại ý thức hệ duy vật này và đưa ra ánh sáng sự khác biệt nòng cốt đặc thù giữa con người và thiên nhiên vật lý. Sự khác biệt đó là tinh thần, nghĩa là trí thông minh, ý thức luân lý, khả năng tạo dựng ra thế giới văn minh và lịch sử. Tóm lại là các hình thức và các giá trị của nền văn hóa nhân bản.
Thưa giáo sư Agassi, đằng sau chủ thuyết khoa học và việc đề cao ý muốn hạn chế khoảng không gian của sự hiểu biết nhân bản, có điều mà giáo sư gọi là sự siêu hình duy vật hay không?
Với kiểu nói sự siêu hình duy vật, tôi không có ý đánh giá thấp các chiều kích tự nhiên của con người như vật lý, hóa học, sinh lý, truyền sinh, não bộ sinh lý, vân vân. Không thể phủ nhận các đóng góp phong phú của các khoa học thiên nhiên, vì chúng đã giúp hiểu biết thế giới con người một cách tốt đẹp hơn. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng không biết tới các chiều kích khác của con người là điều không đúng đắn. Và chính các khoa học nhân văn tìm hiểu và vun trồng các chiều kích này.
Như thế, việc tấn kích chống lại sự hiểu biết nhân văn là do não trạng duy vật lan tràn trong các xã hội của chúng ta ngày nay hay sao, thưa giáo sư?
Vâng, có một phần là như thế thật, nhưng còn có một lý do khác nữa. Đó là ngày nay mọi sự đều được đánh giá dựa trên một tiêu chuẩn thuần túy duy ích lợi và thực tiễn. Người ta đã đánh mất đi ý thức rằng các sự vật thực sự có giá trị lại là các sự vật không có ích lợi gì hết, trong nghĩa chúng có giá trị tự tại và đáng cho chúng ta phục vụ chúng. Chủ thuyết duy ích lợi khiến cho người ta đánh mất đi chính chiều kích nhân bản của khoa học là một hình thức tuyệt vời của việc nghiên cứu sự thật. Và như thế hiển nhiên là các sự hiểu biết kiểu nhân bản bị coi như là những cản trở trong việc dạy dỗ tại trường học, vì chúng lấy mất đi thời giờ và sự chú ý của sinh viên học sinh. Các sinh viên học sinh chỉ phải chú ý tới các môn học có lợi cho họ mà thôi. Như thế họ không gặp gỡ các môn học giúp nhân vị của họ trưởng thành và có óc phê bình bén nhạy, có tinh thần trách nhiệm và khả năng lượng định giá trị và phán đoán trước các hoàn cảnh cuộc sống, cũng như có thái độ lựa chọn tự do và trách nhiệm.
Các môn học có lợi là các môn học do thị trường lao động đòi hỏi, có phải thế không thưa giáo sư?
Vâng, đúng vậy. Nhưng khi giản lược việc giáo dục học đường như thế, có nghĩa là đã quên đi rằng không có con người nào là nhân công thuần túy cả. Đằng sau đường lối chính trị ấy có áp lực của hàng đống lợi lộc kinh tế, và nó bị bách hại bởi các cơ quan như Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Cộng tác Phát triển Kinh tế, trái nghịch với các mục tiêu của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa UNESCO của Liên Hiệp Quốc. Dĩ nhiên tâm thức này cũng thắng thế, cũng bởi vì các lý tưởng và giá trị đã bị lu mờ, kể cả tại Âu Châu, là lục địa có một nền văn hóa đáng ghi nhớ, được tạo thành trong thời cổ điển xa xưa và trong thời Trung cổ.
Vừa rồi là bài phỏng vấn triết gia Evandro Agassi về hiện tượng kỹ thuật nuốt sống văn hóa trong cuộc sống xã hội ngày nay. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của cha Emmanuel N, người Pháp, về con đường đưa đến thiên chức linh mục.
Sự
Sau đây là chứng từ về con đường đưa đến thiên chức linh mục của cha Emmanuel N, người Pháp. Tôi đến làm việc mục vụ tại Martinique từ ngày 6 tháng Giêng năm 2006. Trước đó, tôi thi hành sứ vụ linh mục nơi giáo xứ thuộc giáo phận Rouen ở miền Tây Bắc nước Pháp trong vòng 20 năm. Tôi sinh trưởng tại Périgord trong một gia đình Công giáo, sống đạo chân thành. 7 trong số 18 người cô bác cậu dì của tôi dâng mình cho Chúa. Năm 20 tuổi, tôi nghe tiếng Chúa mời gọi tôi phải thay đổi hướng đi của cuộc đời. Tôi đáp lại tiếng Chúa và tự nhủ, không, tôi sẽ không thi hành một nghề nghiệp, tôi sẽ không lập gia đình và sẽ không có con cái, tôi sẽ thuộc về Thiên Chúa. Tôi sẽ dâng hiến đời tôi cho Ngài để phụng thờ Ngài và để cho loài người được cứu thoát muôn đời. Thế là tôi trở thành linh mục. Trên tấm ảnh kỷ niệm ngày thụ phong linh mục, tôi ghi lời Thánh Phaolô: Nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi nài xin anh chị em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Niềm vui sâu xa nhất của tôi trong tư cách linh mục chính là được hồng phúc làm người tôi tớ Đức Chúa Giêsu Kitô, được trở thành dấu chỉ và là người bạn của Đấng Tình Quân trao hiến mạng sống cho anh chị em mình. Vui hưởng niềm vui linh mục, nhưng tôi không bao giờ quên thân phận thấp hèn của tôi với cái nghèo nàn, những giới hạn và lỗi lầm của tôi. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc trong sứ vụ linh mục vì được trở thành dụng cụ của lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa là Cha. Còn hạnh phúc nào hơn khi được mỗi ngày cử hành thánh lễ và thông truyền cho hối nhân niềm vui vì được tha thứ mọi tội lỗi. Hiện tại, tôi sống trong một cộng đoàn 12 nữ giáo dân tận hiến, các chị thuộc về tổ ấm bác ái. Tổ ấm bác ái, Foyer de Charité, được thành lập do ước nguyện của nữ tôi tớ Chúa, Marthe Robin, một nhà thần bí người Pháp. Tổ ấm bác ái quy tụ các giáo dân, nam, nữ, đôi khi cũng có các cặp vợ chồng nữa. Đối với cộng đoàn 12 nữ giáo dân tận hiến này, thì tôi không phải là linh mục tuyên úy, cũng không phải là cha sở, nhưng đúng ra là người cha, là mục tử, là người quản đốc của Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi có nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn, nâng đỡ, khuyến khích, tạo nên mối dây hiệp nhất và là người tôi tớ của các chị em thôi, giúp các chị em tiến bước trên con đường nên thánh cũng như chu toàn sứ mệnh mà Thiên Chúa trao phó cho mỗi người. Cha Emmanuel N. trình bày tiếp. Sứ vụ đặc thù của vị linh mục phụ trách tổ ấm bác ái là giữ vững mối hợp tác chặt chẽ giữa mọi thành phần trong tổ ấm. Tất cả cùng nhau tạo nên tổ ấm bác ái. Công tác chuyên biệt của tổ ấm bác ái là tổ chức các buổi tĩnh tâm dành riêng cho giáo dân. Trong thinh lặng, Thiên Chúa nói với con tim của mỗi người. Các buổi tĩnh tâm có mục đích giúp tín hữu Công giáo hưởng nếm lời sống động của Thiên Chúa, gặp gỡ Đấng ngự cho mỗi người và để cho Ngài lôi cuốn chúng ta về với niềm vui phục sinh, chết cho tội lỗi và tái sinh trong cuộc sống mới. Một nữ giáo dân sau khi tham dự tuần cấm phòng đã cảm động nói với chúng tôi rằng, con ra về với con tim tự do và vui sướng. Qua trung gian Đức Chúa Thánh Thần, quý vị đã biến đổi con thành một con người mới, với cái nhìn mới về cuộc sống và về thế giới. Thật là niềm vui lớn lao dành cho tôi khi tôi được thông truyền kho tàng phúc âm cho các anh chị em tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là chúc tụng Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Tình Yêu, về tất cả những gì Ngài thực hiện trong các tâm lòng luôn luôn sẵn sàng, về mỗi giây Ngài kết hợp với các thành viên của tổ ấm, về những chặng đường đẹp của tha thứ và chữa lành, cũng như về lòng quảng đại và sự kiên trì của tất cả những anh chị em phải trải qua những thử thách đau thương. Cha Emmanuel N. nói tiếp, trong cuộc đời linh mục của tôi có một điểm chính yếu, đó là sự hiệp nhất và tình hiệp thông được thể hiện qua sự vâng lời. Vì làm việc dưới sự điều khiển của vị tổng phụ trách các tổ ấm bác ái rải rác trên 44 quốc gia ở 4 lục địa khác nhau và dưới sự coi sóc của Đức Giám mục bản quyền, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì được hợp tác vào một công trình vượt xa khả năng hạn hẹp của tôi. Công trình được xây dựng trên nền tảng vững chắc vì lợi ích chung và trong sự hiệp nhất. Tôi xin kết thúc chứng từ bằng tiếng kêu tri ân dâng lên hiển mẫu Thiên Quốc. Hỡi Đức Maria, mẹ con, nhờ mẹ, con đã nhận lãnh không biết bao nhiêu ân lành của Thiên Chúa. Xin Đức Mẹ gìn giữ con, cũng như gìn giữ tất cả các linh mục trong giáo hội công giáo, được trung tín với ơn gọi cao cả linh thiêng là thiên chức linh mục.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài bài giảng Trên núi của Chúa Giêsu, hiến chương nước trời.
Trong một trại lao động khổ sai ở Cộng hòa Serbia thuộc Liên bang Yugoslavia Cộng sản vào năm 1946, có những đồng lầy rất nguy hiểm vì khí độc từ lòng đất xông ra và đầy những bãi cát lún. Tên lính cai người Slovenia đánh đập tàn nhẫn một tù binh mang số 140.580 vì người này bị bệnh lao phổi nên không kham nổi công việc nặng nhọc. Chiều đến trong khi đoàn người xếp hàng trở về trại, tên lính canh tàn ác kia trượt chân té nhào xuống vũng đồng lầy cắt lún. Tất cả các tù binh khác tảng lờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục tiến bước. Có lẽ họ nghĩ rằng bớt được một tên giám thị độc ác nào thì càng tốt chừng ấy. Nhưng bất chợt có một người rẽ hàng rào chạy lại cạnh người giám thị đang vùng vẫy, kéo hắn lên và vác lên vai, cố gắng đưa người ấy trở về trại để khỏi làm mồi cho chó sói ban đêm. Người tù binh ấy chính là người mang số 140.580. Từ ngày ấy, tên canh tù người Slovenia bắt đầu đối xử nhân đạo hơn với các tù nhân, và sau cùng chính ông đã chết đang lúc cứu thoát một tù nhân. Kính thưa quý vị thính giả, thái độ của người tù binh số 140.580 thật là đáng khâm phục. Anh không lấy ác báo ác, không tìm cách trả thù kẻ đã hành hạ và đánh đập anh, nhưng trái lại đã yêu thương và cứu giúp kẻ đã áp bức mình. Và chính nhờ hành động đó, anh đã hoán cải được kẻ thù và nhiều người khác cũng được ích lợi lây. Đó cũng là một giáo huấn quan trọng mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Ngài trong bài giảng trên núi. Bài giảng này được phúc âm theo Thánh Matthew dành trọn 3 đoạn để thuật lại, từ đoạn số 5 cho đến hết đoạn thứ 7. Nhiều tác giả đã ví bài giảng này như một đại hiến chương của nước trời, vì nó chứa đựng những giáo huấn căn bản nhất mà các môn đệ Chúa cần tuân giữ để vào nước Thiên Chúa. Trong loạt bài về giáo huấn của Chúa Giêsu, hôm nay chúng tôi xin nêu bật một số ý tưởng về bài giảng trên núi của Ngài.
Phúc âm theo Thánh Matthew thuật lại rằng, khi thấy dân chúng đến đông đảo, Chúa Giêsu lên núi, và khi Ngài ngồi xuống, các môn đệ đến gần Ngài. Ngài liền cất tiếng phán dạy rằng, phúc cho những kẻ có tinh thần khó nghèo, vì nước trời là của họ. Phúc cho những người hiền lành, vì họ sẽ được đất làm của mình. Phúc cho những kẻ than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Bài giảng này được Chúa Giêsu gửi đến toàn dân và các môn đệ. Tầm quan trọng của bài huấn dụ càng được nêu bật qua sự kiện Chúa lên núi cao để giảng dạy. Theo truyền thống kinh thánh, núi cao thường là nơi Thiên Chúa tỏ mình ra và thông truyền những mạc khải của Ngài. Xưa kia trên núi Sinai, Thiên Chúa đã tỏ mình và ban cho tiên tri Môi-se lề luật để dạy dỗ dân Chúa. Ngày nay, Chúa Giêsu là mai sen mới và hơn nữa là con Thiên Chúa và là nhà lập pháp mới cho dân mới của Chúa. Ngài nói trực tiếp với con người. Trong phần đầu của bài giảng trên núi, từ đoạn 5 câu 3 đến câu 16, Chúa Giêsu bắt đầu tuyên bố 8 mối phúc thật và xác định ơn gọi của người môn đệ là trở nên muối đất và ánh sáng soi chiếu thế gian. Ngài nêu bật hạnh phúc thực của những người mà thế gian này coi là những người bất hạnh và vô giá trị, nhưng thực ra, trước mắt Thiên Chúa, họ chính là những người được hạnh phúc trong nước trời. Đó là những người có tinh thần nghèo khó, người hiền lành, người bị sầu khổ, người đói khát sự công chính, người có lòng từ bi thương xót, người có lòng thanh sạch, người xây dựng hòa bình và những người bị bắt bớ vì sự công chính. Tám mối phúc thật trên đây phác họa đại cương chân dung người môn đệ hoàn hảo của Chúa Kitô, và sau đó trong phần thứ hai của bài giảng, ngài mô tả chi tiết hơn. Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh muối đất và ánh sáng thế gian để diễn tả sứ mạng của các môn đệ ngài. Các con là muối đất, nếu muối gang nhạt thì lấy gì ướp cho nó mặn lại được? Các con là ánh sáng thế gian, sự sáng của các con cũng phải chiếu soi cho mọi người để họ xem thấy các việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời. Đây là hai hình ảnh hoàn hảo mà các môn đệ Chúa phải đạt tới. Muối mang lại hương vị cho thực phẩm và giữ cho đồ ăn khỏi hư hỏng. Sống giữa lòng nhân loại, người môn đệ của Chúa cũng có sứ mạng cao cả, trở thành muối cho đời và trở thành ánh sáng soi chiếu cho trần thế thấy vinh quang của Chúa bằng cách sống trọn tám mối phúc thật vừa kể trên đây. Cuộc sống của người môn đệ Chúa hoàn toàn hướng về nước Chúa, hoàn toàn để cho mục tiêu nước Chúa hướng dẫn hành động của mình.
Trong phần thứ hai của bài giảng trên núi, Chúa Giêsu khai triển chi tiết hơn chương trình sống của các môn đệ bằng cách đề ra cho họ sự công chính hoàn hảo mà họ cần sống theo. Chúa đi từ luật Môi-se và kiện toàn luật này bằng một tinh thần mới như Ngài đã minh xác. Các con đừng nghĩ rằng ta đến để bãi bỏ luật pháp và lời các ngôn sứ, ta đến không phải để bãi bỏ nhưng là để hoàn thành. Luật và các ngôn sứ đều là những mặc khải của Chúa, nhưng không phải là mặc khải chung kết. Giờ đây chính Ngài đến để mặc khải chung kết ý định của Thiên Chúa. Trong giao ước mới này, sự công chính của môn đệ Chúa Kitô cũng phải trội vượt hơn sự công chính của những người theo tinh thần của luật cũ. Ta bảo thật các con, nếu sự công chính của các con không trội vượt hơn sự công chính của các tiến sĩ luật và những người biệt phái, thì các con sẽ chẳng được vào nước trời. Matthew đoạn 5 câu 20. Các tiến sĩ luật là những người nghiên cứu kinh thánh và tìm hiểu ý Chúa được biểu lộ qua đó. Họ dạy dỗ dân chúng và tìm cách áp dụng vào những trường hợp cụ thể. Cùng với những người biệt phái, họ họp thành một nhóm người có uy tín lớn về tôn giáo trong dân Chúa. Tuy nhiên, giáo huấn và lối sống của họ không đủ để được vào nước trời, vì trong giao ước mới, Chúa đòi hỏi nhiều hơn. Ví dụ như về vấn đề giận dữ và hòa giải, Chúa Giêsu phán, các người đã biết có giới lan truyền cho các tổ tiên rằng, chớ giết người, và kẻ nào giết người thì phải bị luận phạt. Nhưng ta bảo, ai giận anh em mình thì đáng bị tòa xét xử, ai gọi anh em là ngu ngốc thì đáng bị đại hội đồng xét xử, còn ai rủa anh em là điên dại thì đáng bị phạt trong lửa hỏa ngục. Nếu con đem của lễ dâng trên bàn thờ và lúc đó con chợt nhớ có người anh em đang xích mích với con, thì hãy để của lễ ở bàn thờ, đi về làm hòa với người ấy rồi trở lại dâng của lễ. Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa khi dạy rằng, các con đã biết có luật dạy, mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng ta bảo đừng đối nghịch với kẻ hung ác. Trái lại, nếu bị người ta vả má phải thì hãy giơ má trái ra nữa. Các con đã biết có luật rằng, các con hãy yêu anh em mình và ghét kẻ thù địch. Song ta bảo, các con hãy yêu thù địch, hãy làm ơn cho kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ bỏ vạ cho các con. Như thế, các con được nên con cái Cha ở trên trời. Các con hãy nên chọn lành như Cha các con trên trời là đấng chọn lành. Về tội ngoại tình, Chúa Giêsu cũng cải tiến những đòi hỏi của luật cũ. Các con đã biết có giới răn truyền cho tổ tiên rằng, chớ tà dâm, nhưng ta bảo, hễ ai nhìn xem phụ nữ và ước ao phạm tội với kẻ ấy, thì đã mắc tội ngoại tình trong lòng rồi. Nếu mất phải nên dịp tội cho các con, thì hãy khoét và ném nó đi. Thà rằng mất một phần thân thể còn hơn cả thân thể phải bỏ vào hỏa ngục. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu còn dạy các môn đệ về cách làm phúc, cầu nguyện, ăn chay, đừng thu tích của cải đời này, phải trông cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đừng xét đoán anh em, hãy kiên trì cầu nguyện, hãy đi vào cửa hẹp, và tóm lại là hãy thực hành lời Chúa.
Nhiều người cho rằng những điều Chúa Giêsu dạy trong bài giảng trên núi là những điều quá lý tưởng, nhất là những đoạn nói về nghĩa vụ phải thương yêu và giúp đỡ kẻ thù. Nhưng thực ra, qua bao thế hệ, không thiếu những tín hữu Kitô hết sức mang ra thực hành lời Chúa dạy. Như trường hợp anh Môi-se là một công nhân da đen ở Nam Phi. Một hôm, trên đường đi làm về nhà, anh bị hai thanh niên chặn đường đánh đập và bóc lột hết số tiền anh có trong túi và để anh nằm dở sống dở chết bên vệ đường. Anh biết hai thanh niên bất lương đó là ai. Sau khi được rời khỏi nhà thương trở về, hàng xóm láng giềng của Môi-se họp nhau xem phải làm gì. Sau này Môi-se kể lại, chúng tôi đã không tố cáo hai thanh niên ấy với cảnh sát, nhưng chúng tôi tự hỏi tại sao hai người ấy phải đi vào con đường cướp bóc như vậy. Và chúng tôi đi tới kết luận rằng chính tình trạng thất nghiệp đã xô đẩy họ đi vào con đường gian ác đó. Vì thế, chúng tôi quyết định cầu nguyện cho họ và tìm việc làm cho họ. Sau cùng, họ được công ăn việc làm. Chúng tôi rất vui mừng và đến nhà cả hai người ấy và cùng cử hành một buổi lễ tạ ơn Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, lối 9.000 linh mục từ 91 quốc gia, trong đó có hàng trăm linh mục Việt Nam, sẽ tham dự hội ngộ quốc tế các linh mục tại Roma từ ngày hôm nay, mùng 9 đến 11 tháng 6, nhân dịp bế mạc năm linh mục. Ljubljana, hội nghị thánh thể đầu tiên tại Cộng hòa Slovenia sẽ tiến hành vào Chủ nhật 13 tháng 6 tới đây tại thành phố Čezie và do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Petone chủ tọa và có khoảng 30.000 tín hữu tham dự. Bonn, các bề trên dòng tu và các giám mục tại Đức quyết định tăng cường sự cộng tác với nhau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.